có ai nói phải 3 năm, 10 năm mới chuyển được. Có nói vậy không? Hay là chuyển cái một thôi, nghĩa là trong một tích tắc ra là thấy khác, phải không? Vậy mà không dễ thì sao? Bởi vậy có nhiều khi chúng ta học không đến thì chúng ta tu thấy nó xa xôi dịu dợi, còn đến rồi nó không có xa. Ví dụ bây giờ quý Phật tử tu cái kiểu này, tôi biết rằng bao nhiêu số kiếp, bây giờ cứ lại Phật, Phật cho, xin Phật ủng hộ, xin Phật từ bi giúp đỡ con mạnh khỏe, con tu như vậy, rồi làm vài giữa phước thiện, rồi cứ lại Phật, cầu Phật gia hộ mỗi ngày mỗi đêm đều đều vậy, tụng thời kinh, thì chừng nào quý Phật tử giác ngộ thì đời này được chút duyên lành, rồi đời sau tu vậy nữa được thêm chút duyên lành nữa, rồi lắm đời nhiều đời mới gặp thiện hữu cái thiết mới tỉnh, thì lâu lơ lâu lắc không. Còn bây giờ mình chỉ thẳng cái nào là giác, cái nào là mê, mà giác là Phật mà mê là chúng sanh, thấy rõ chuyển cái một thì như vậy, cái nào lâu cái nào mau. Dạ, quý vị ưng cái mau ưng cái lâu, ưng cái mau thì quý vị sẽ thành thánh liền à. Nếu mà tất cả quý vị ở đây ngày mai ra chợ mà ai chửi vẫn cười cái đồ giả dối cái gì đâu thì quý vị tạm tạm thánh con rồi đó, phải không? Người ta thấy cái anh này cái chị này tu thiệt hay, hôm qua động tới chửi ông sòm, bữa nay mình chửi lại mà vẫn cười, không phải thánh là gì? Thì đó, chỉ chuyển một cái là từ phàm thành thánh. Thánh đâu có gì lạ, thánh là sáng, là thấy đúng như thật, còn phàm là mê, biết sai lầm, chỉ thôi. Đó là cái chỗ mà tôi muốn giải, muốn nói cho quý vị biết. Thì phần sử tôi giảng tới đây tạm ngưng, để còn một kỳ nữa thì giảng tiếp. Trước khi giảng tôi có ít lời để nói qua cho quý Phật tử thông cảm. Hôm nay là cái buổi giảng chót tại Thiền viện Thường Chiếu, với cái tâm thành mến đạo và quý trọng chư tăng, quý vị đã đến đây thật là đông đảo. Đó là cái lòng tốt của quý Phật tử đối với chúng tôi. Việc làm chúng tôi tới đây tự thấy nó cũng tạm đủ. Vì vậy mà hôm nay là buổi giảng chót, quý vị khéo lắng nghe những cái gì tôi dặn dò, tôi giải thích hôm nay, để cho cái thời gian quý vị đến với thiền viện nó được đầy đủ ý nghĩa, không phải làm mất thời giờ quý báu của chính mình. Vì vậy mà quý vị chịu khó im lặng để nghe chúng tôi giảng trong một cái thời chót này được đầy đủ thì đó là một việc rất là quý báu. Như vậy thì tôi bắt đầu tiếp lịch sử thiền sư Hương Hải. Tháng 6 năm Giáp Ngọ, niên hiệu Vĩnh Thịnh 1714, sư đã được 87 tuổi. Chúa Tịnh Cương là Hy Tổ nhân đi kinh lý ghé thăm chùa, phát 1000 quan tiền để cúng chùa. Bây giờ học trò của sư đông lắm, sư sai làm sổ đặt pháp hiệu được 70 vị là pháp tử, dự vào hàng đệ nhất thượng tọa nhiều lắm. Các Phật tử đặt pháp hiệu cứ theo thứ tự của những chữ mà sư đã trao sẵn, như là viên, thân, chân lý vân vân. Còn các pháp diệt, tức là cháo trong đạo, thì đông lắm không thể kể xiết. Sư thường đặt lại những câu kệ xưa để dạy đồ chúng, như ở đây là những cái bài kệ mà Ngài Hương Hải tâm đắc muốn đọc lại cho đệ tử nghe, cho nên tôi sẵn đọc ra để giải thích cho quý vị thấy được cái chỗ yếu điểm của người tu hành. Nguyên văn chữ Hán: sư tử vật trung sư tử, chiên đàn lâm lý chiên đàn, nhất thân hữu lại càng khôn khoát, vạn sự vô ưu, nhật nguyệt trường. Dịch: sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn. Một thân nhờ có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Ở đây ngài nói rằng con sư tử thì nó chỉ ở chung trong cái hang sư tử, còn cây chiên đàn nó chỉ mọc ở trong rừng chiên đàn. Như vậy hai câu này ý nói rằng cái người chân chính, cái người chân thật thì chỉ sống với cái người chân chính chân thật, chứ không có bao giờ lẫn lộn với những kẻ tầm thường. Một thân nhờ có trời đất rộng, tức là một thân mình sống trong bầu trời thêm thang này, muôn việc không lo ngày tháng dài, tức là mọi việc mình không bận tâm, không lo nghĩ, thì ngày tháng cứ trôi qua chứ không có gì phải bận lòng. Đó là một cái bài. Và bài kế: long đắc thủy thời thiên ý khí, hổ phùng sơn xứ trưởng quy năng, nhân quy đại quốc phương tri quý, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Dịch: được nước dòng càng thêm ý khí, gặp non cọt mới trổ oai hùng, người về đại quốc thành công quý, thành cao quý, rước đến tiêu tương một sắc trong. Đây là ý ngài nói rằng con người tu gặp được cái cơ hội tốt, gặp được cái phương sở tốt, thì sự tu hành nó được càng ngày nó càng thêm tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Mà nhất là cái người được đến cái nơi an ổn thì sự tu hành nó càng tốt, giống như là dòng nước chảy đến cái sông Tiêu, sông Tương ở bên Trung Quốc thì nước nó chỉ một màu xanh. Đó là ngài giải thích cái chỗ mà ngài nói tâm trạng mình khi trở về Bắc. Ở trên chỗ sư ngồi thường yết ba bài tụng này. Đây tôi giảng ba bài tụng cho quý vị nghe. Phu tử bất thức tự, đạt ma bất hội thiền, quyền diệu vô ngôn ngữ, thiết mạc vọng lưu tiền. Dịch: Khổng tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, quyền diệu không lời nói, cốt đình dối lưu truyền. Đó, những cái bài kệ này nghe nó lạ đời, trái với lẽ thường của chúng ta. Ai không biết thuở xưa Khổng tử là ông thầy bậc thánh trong nhà Nho, mà nói Khổng tử không biết chữ, phải không? Không biết chữ thì ai biết chữ? Rồi ai không biết Tổ Đạt Ma là người từ Ấn Độ đem thiền truyền bá sang Trung Quốc, vậy mà nói Đạt Ma không hiểu thiền. Như vậy là hai cái câu nói nghe nó ngược ngạo, nhưng mà đây là một cái lẽ thịt. Bởi vì trên cái chỗ chân thật chú kính đó, chỗ đó không có ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện. Ví dụ như chúng ta mở miệng ra nói một câu, thì câu mình nói đó nó không rơi vào bên này, nó cũng mắc kẹt ở bên kia. Như vậy cho nên câu nói của chúng ta luôn luôn nó đặt ở hai phía, bên phải, bên quấy, bên tốt, bên xấu, chứ không có đến cái chỗ tuyệt đối là chân thật. Vì cái chân thật nó không có hai bên. Vì vậy mà ở đây nói như ngược: Khổng tử không biết chữ, vì cái chỗ thánh của ngài, cái tâm mà cứu kính chân thật ngài biết, chỗ đó không phải là cái chữ nghĩa. Còn chỗ Đạt Ma, đạo lý được thâm hậu đó, không phải là ngài nói những cái lời nói gọi là huyền diệu để thành ra cái tiểu thiền. Cái lời nói huyền diệu đó là cái chỗ không lời, cho nên đừng có đem truyền bá một cách tầm thường. Đó là cái lối chỉ dạy mà Ngài ngộ nhập được. Đến một cái bài kệ khác: tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngưu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm. Dịch tiền châu phải nói dấu, học đạo quý vô tâm, dấu còn châu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Đó là cái này chỉ thẳng cho chúng ta về cái con đường tu. Quý vị nhiều khi thấy trong chùa có treo cái bảng gọi là thập mục ngưu đồ. Thì trong thập mục ngưu đồ tức là 10 cái mục tranh sâu. Đầu tiên thì chú mục đồng, chú đi tìm sâu. Mà muốn tìm sâu thì ấm ngưu cái gì tìm? Tìm cây con trâu đi, cái dấu chân đi hướng nào thì theo cái hướng đó mà tìm. Bởi vậy cho nên tìm trâu phải noi dấu. Còn mình học đạo, nhất là học đạo Phật đây, là cốt ở chỗ nào? Cốt ở chỗ vô tâm, phải không? Vô tâm là sao? Không có nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hay, nghĩ dở, vân vân. Người nào mà tâm nghĩ lăng xăng đó, nó lặng, nó dừng xuống, thì người đó là người biết học đạo. Nhưng bây giờ quý Phật tử học đạo nhiều năm rồi, tâm nó có lặng xuống chưa? Chưa. Bởi vậy học đạo mà phải vô tâm. Cho nên quý vị nhớ mình niệm Phật thì trong Kinh Di Đà dạy phải tới nhất tâm đó. Nhất tâm tức là vô niệm, vô tâm. Còn người tu thiền thì phải định, định tức là không có tâm lăng xăng. Như vậy người tu Phật phải dừng, phải không cho cái tâm lăng xăng dấy động. Tại sao vậy? Như tôi thường ví dụ, quý vị nhìn vào trong cái gương. Ví dụ tôi đưa cái gương lên như thế này, mà quý vị thấy cái bóng của mình và cái bóng của nhiều người trong đó, thì lúc đó có nhớ mặt gương không? Nhớ không? Miễn thấy bóng là quên gương. Mà cái gương thiệt hay cái bóng thiệt? Cái gương thiệt. Mà mình theo bóng thì quên gương. Tâm mình cũng vậy, cái tâm thể như là cái gương sáng, còn cái giấy niệm lăng xăng như cái bóng. Mà bây giờ mình quên cái gương sáng, chỉ nhớ cái bóng thôi, phải không? Chạy theo cái bóng tức là quên cái tâm thể. Thế vậy thì cái bóng có khi hiện, có khi mất. Chắc cái gương có hiện có mất không? Gương lúc nào cũng nguyên vẹn, mà cái bóng thì khi có khi không tùy duyên ở ngoài. Tâm mình cũng vậy, khi cái duyên tốt nó tới thì mình vui, cái duyên xấu nó tới thì mình buồn, cái duyên trái tới thì mình giận, duyên thuận tới thì mình thương, vân vân. Cái buồn thương giận ghét đó là cái bóng ở trong cái tâm thể của mình. Rồi mình cứ chạy theo cái buồn thương giận ghét mà quên cái tâm thể. Cho nên người học đạo là cốt dừng cái chạy theo tâm buồn thương giận ghét, để cho cái tâm thể chân thật nó hiện tiền. Và tâm thể đó trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm. Mình có cái tâm chân thật mà quên, chỉ chạy theo cái bóng, cái bóng của tâm chân thật, hay là cái bóng nó hiện trong cái lòng của tâm chân thật, giống như là cái bóng của cảnh của người hiện trong gương vậy. Thế vậy cái gương mà sở dĩ thấy có bóng là do đối cảnh bên ngoài. Nếu mà cảnh bên ngoài không có gì hết thì cái gương có bóng gì không? À, như vậy cho nên chúng ta tu là cốt làm sao dừng được cái tâm nó không có chạy năng sang, đó là đừng cho cái bóng che khuất cái gương chân thật của mình. Cho nên nó gương tâm á. Còn nếu mình tu giỏi thì sau này đạt đạo rồi thì cái tâm, cái tàn thế sẽ biến gọi là đại viên cảnh trí đó, cái gương trí tuệ tròn đầy đó. Mà cái gương đó nó từ chỗ nào có? Đợi chứng đạo mới có, hiện giờ có. Hiện giờ chúng ta đều sẵn một cái gương tròn sáng, mà chúng ta bị gì chạy theo bóng mà quên mất tiêu. Rồi cứ như vậy ngày này tháng nọ đuổi theo cái bóng đó tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi nghiệp sẽ dẫn đi trong luân hồi. Mà khi đi trong luân hồi rồi, cái gương có mang theo không? Có không? Bởi vậy cho nên trong câu chuyện có một vị hỏi, người ta khi đã địa ngục Phật tánh có xuống địa ngục không? Mình tạo nghiệp, mình đọa theo nghiệp đọa địa ngục, thì lúc đó mình xuống địa ngục Phật tánh có theo không? Phật tánh không bỏ mình lúc nào hết, bởi vì mình đi đâu thì nó cũng theo đó. Nhưng mà mình xuống địa ngục ấy, thì mình chịu hình phạt, chứ Phật tánh không có chịu hình phạt. Giống như bây giờ mình buồn thương vẫn ghét, chứ cái Phật tánh có buồn thương vẫn ghét không? Nó hiện tại đầy đủ mà nó không có buồn thương vẫn ghét như mình. Mình thương, mình giận, mình ghét là tại vì cái vọng tưởng chạy theo với ngoại cảnh. Ngoại cảnh thuận thì vui, ngoại cảnh nghịch thì mình buồn. Như vậy cái buồn cái vui đó là theo cảnh chứ không phải cái chân tâm. Là khi tâm lặng chỉ còn cái chân thật hiện tiền thì cái đó không còn buồn vui giận ghét. Mà không còn buồn vui giận ghét thì cái đó có tạo nghiệp không? Có buồn thương ghét giận mình mới có tạo nghiệp. Và cái mà không buồn thương ghét giận thì cái đó tạo nghiệp gì? Phải không? Cho nên cái tâm thể không có tạo nghiệp, còn cái tâm tạo nghiệp đó thì nó dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử. Bây giờ muốn dừng, muốn chặn cái luân hồi sanh tử thì phải buông xả cái tâm vọng tưởng đó, để rồi sống với cái tâm thể chân thật thì cái tâm đó không có cái nghiệp nào dẫn được hết. Như vậy cho nên đó là giải thoát sanh tử. Mà lâu nay Phật tử tu hay là chư tăng chư ni tu đều là tu để nghĩ rằng mình dùng cái tâm thiện là cái tâm từ bi để giúp đời đó là đủ rồi. Nhưng mà bên cái thiện thì có cái ác, nếu có tâm thiện là có tâm ác. Tôi nói ví dụ bây giờ quý Phật tử có cái tâm thiện, mình muốn đi vô cái làng, cái xã họ đương thiếu thốn, mình giúp, thì mình đem số tiền hoặc là lương thực vừa phải với cái khả năng của mình tới, mình định giúp trong phần, mà là nghe mình tới cho cả 200-300 người kéo tới thì không đủ chia thì lúc đó sao? Mình đi giúp họ mà không có, người lại xin không có mà chửi mình, phải không? Là lúc đó từ cái tâm thương họ mà nghe họ chửi cái nổi cái gì lên, rất đi giận lên. Như vậy thì mới thấy rằng bởi có cái thương cho nên có cái ghét, bởi có cái từ bi cho nên có cái sân phận. Vì vậy mà mình giết hết được cái tâm đó, mình đem lại mình cho họ chửi và mình cười với họ thôi, không có nói gì giận hờn. Còn bây giờ biết Phật tử làm việc thiện là có giận hờn không? Hoặc là cho người nào đó mà họ lấy họ không thèm cảm ơn mình cũng buồn một chút nữa, phải không? Mấy người không biết điều. Như vậy thì phải thấy rằng chúng ta cái thiện nó có lẫn cái ác bên cạnh. Còn nếu tâm mình mà như rồi cần làm cái gì thì cứ làm, không buồn, không thương, không giận ghét, thì đó mới là cái tâm Bồ Tát. Còn mình bây giờ tâm phàm phu, cho nên nó còn có nhiều cái tốt thì cũng tốt, mà xấu cũng chẳng thiếu. Có tốt thì vẫn có xấu. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rằng học đạo quý vô tâm. Vô là vô cái tâm năng sanh đó, chứ không phải vô cái tâm thể. Tâm thể thì sẵn sàng, từ thuở nào đến giờ không sanh không diệt thì đâu có không được. Chỉ có tâm hư vọng mới là có sanh có diệt. Giờ mình lặng cái tâm sanh diệt đó thì được gọi là vô tâm. Cho nên pháp tu nào của nhà Phật cũng đều dạy mình phải định đó. Niệm Phật thì nhất tâm, còn tu thiền thì phải định. Định cái gì? Là cái tâm lăng xăng dừng lại. Niệm Phật chỉ nhớ câu Phật mà không có những cái niệm khác. Dấu còn sâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Nếu còn thấy dấu con trâu đi thì con mình tìm con trâu sẽ được ngay. Vì vậy mà nó dấu còn trâu nào mất. Bây giờ tôi chỉ dấu cho quý vị tìm nha. Quý vị chịu tìm trâu không? Và bây giờ muốn biết cái dấu nó ở đâu đó thì tìm được dấu nó thì sớm chạy cũng thấy con trâu rồi. Bây giờ quý vị có cái tâm chân thật hay không? Nó làm sao? Nó ở đâu? Đó là cái khó đó. Bây giờ tôi chỉ, tức là chỉ dấu thôi nghe, tức là chỉ cái thật. Bởi vì cái từ của chữ Hán, chữ tâm là cái biết. Tâm là cái biết. Mà biết nó có chia hai loại: biết sinh diệt và cái biết thường còn. Không nó sinh diệt thì cái nào biết sinh diệt đó đã là cái tâm vọng. Còn cái biết thường còn mãi là tâm chân. Bây giờ quý vị có cả chân và cả vọng. Bây giờ quý vị cái vọng thì chắc dễ biết rồi, phải không? Nói ra thì có thương có ghét được đủ thứ đó. Khởi nghĩ thương ghét mới phát ra ngôn ngữ. Thì như vậy cái tâm đó là cái tâm sanh diệt. Bây giờ còn cái tâm mà không sanh diệt quý vị có không? Có không? Tư dẫn trong kinh Đức Phật, ngài muốn chỉ thực tế cho ngài A Nan. Thì khi đó Phật đưa tay lên hỏi A Nan, ông thấy không? Thì ngài A Nan nói thấy, dạ con thấy. Phật để tay xuống hỏi ông thấy không? Bạch ngài A Nan bạch, bạch Thế Tôn, con không thấy. Phật vỡ, ngươi quên mình theo vật. Cái tai là cảnh, là vật ở ngoài, phải không? Còn cái thấy là cái gì thấy? Cái thấy là của chính mình mà thấy cái tai chứ mình có biết. Nếu không biết mình sao nói đây cái tai. Mà thấy biết cái tai đó là của mình hay của Phật? Vậy mà để cái tai xuống nó không thấy, tức là chỉ biết cái tai mà không biết mình có cái hay thấy, phải không? Thì tất cả quý vị có thấy được cái tai tôi không? Như vậy thì quý vị thấy mà không biết nó là cái tai không? Thấy biết thì cái đó cái gì? Thấy mà biết nó gọi là tâm. Mà cái thấy đó nó có suy nghĩ không?